Chào các bạn, chúng ta đang đến với podcast Luật Quảng cáo của Advertising Việt Nam. Tôi là Phương Anh. Với chủ đề hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tổ chức tặng quà trên livestream của thương hiệu, marketer cần lưu ý gì theo quy định của pháp luật, qua những chia sẻ của luật sư Hà Huy Phong, giám đốc điều hành công ty luật trách nhiệm hữu hạn Interco để hướng dẫn marketer làm quảng cáo đúng luật. Livestream tổ chức mini game và tặng quà đang là một trong những hoạt động được nhiều người dùng và tổ chức tại Việt Nam lựa chọn nhằm tương tác với khách hàng và gia tăng nhận biết thương hiệu. Đây là một xu hướng trong lĩnh vực truyền thông trực tuyến, đặc biệt là trong thời đại công nghệ số hiện nay. Tuy nhiên, hoạt động này cũng đối mặt với một số thách thức về vấn đề bảo mật và quyền riêng tư của người dùng, cũng như tính trung thực của nhà tổ chức. Hoạt động tương tác mini game tặng quà có thể mang lại nhiều lợi ích cho quá trình bán hàng và xây dựng thương hiệu của một cá nhân hoặc doanh nghiệp vì những lý do sau: tạo động lực mua hàng, tăng tính tương tác và gắn kết, tạo sự khác biệt và thu hút khách hàng, tăng chia sẻ và lan tỏa thông tin, xây dựng lòng trung thành của khách hàng cũng như nâng cao nhận diện thương hiệu. Vậy hoạt động mini game livestream và tặng quà được quy định như thế nào? Theo luật sư Hà Huy Phong, giám đốc điều hành công ty luật trách nhiệm hữu hạn Interco, hoạt động livestream mini game có thể được xem là hành vi thi có giải theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015. Theo đó, việc tổ chức mini game không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Người tổ chức mini game phải công bố điều kiện tham gia, thang điểm, các giải thưởng và mức thưởng của mỗi giải. Việc thay đổi điều kiện tham gia phải được thực hiện theo cách thức đã được công bố trong một thời gian hợp lý trước khi diễn ra mini game. Người đoạt giải có quyền yêu cầu người tổ chức thi trao giải thưởng đúng mức đã công bố. Ngoài ra, hành vi livestream minigame còn được xem là hoạt động quảng cáo và phải tuân thủ các quy định về quảng cáo theo quy định của Luật Quảng cáo năm 2012. Việc tổ chức livestream minigame không cần phải xin giấy phép hay đăng ký với cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, nội dung của livestream không được chứa các nội dung vi phạm luật an ninh mạng và luật quảng cáo như nội dung chống phá nhà nước, kích động bạo loạn, vu khống, bịa đặt, gây hoang mang dư luận, xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật cá nhân, nội dung trái truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, cạnh tranh không lành mạnh, vân vân. Nếu tổ chức hoạt động có yếu tố vi phạm quy định pháp luật, họ sẽ phải chịu những mức hình phạt theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Điều 34 Nghị định 38 năm 2021, Nghị định Chính phủ, nếu livestream có chứa nội dung vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ, sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 40 triệu đồng. Có chứa nội dung xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tạo cho trẻ em suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục sẽ bị phạt tiền từ 40 đến 60 triệu đồng. Nội dung làm phương hại đến chủ quyền quốc gia sẽ bị phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng. Mức phạt tiền nêu trên là mức phạt đối với cá nhân, mức phạt đối với tổ chức gấp đôi mức phạt đối với cá nhân. Tổ chức hoạt động có trách nhiệm cung cấp thông tin và hướng dẫn người dùng về quy định luật trong mini game, hoạt động livestream và tặng quà. Theo quy định tại khoản 2, điều 573 Bộ luật dân sự năm 2015, người tổ chức mini game phải công bố điều kiện tham gia, thang điểm, các giải thưởng và mức giải thưởng của mỗi giải. Việc thay đổi điều kiện tham gia phải được thực hiện theo cách thức đã công bố trong một thời gian hợp lý trước khi diễn ra mini game. Hiện tại, pháp luật không có quy định về hình thức, thể loại cũng như giá trị quà tặng trong hoạt động này. Do đó, hình thức, thể loại, giá trị quà tặng trong hoạt động livestream mini game do người tổ chức tự quyết định nhưng không được vi phạm điều cấm của luật và đạo đức xã hội. Khi tổ chức hoạt động tương tác trực tuyến có tặng quà, các marketer cần lưu ý một số điểm sau để đảm bảo hiệu quả. Đầu tiên là tuân thủ pháp luật. Marketer cần nắm vững các quy định pháp luật để đảm bảo rằng hoạt động không vi phạm pháp luật và tuân thủ các quy định liên quan về chứng nhận, giấy phép, thuế, quy định về quảng cáo và bảo vệ quyền người tiêu dùng. Thứ hai, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động tặng quà, không gây nhầm lẫn hoặc lừa đảo cho người tham gia. Các điều khoản và điều kiện của hoạt động cũng cần được công bố rõ ràng, đầy đủ và dễ hiểu. Thứ ba, marketer cần tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của người tham gia. Việc thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân của người tham gia cần được đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thứ tư, marketer cần đánh giá và quản lý các rủi ro liên quan đến hoạt động tặng quà, bao gồm rủi ro về pháp lý, tài chính, thương hiệu và danh tiếng. Đồng thời, cần đảm bảo rằng hoạt động không gây tổn hại cho thương hiệu của doanh nghiệp, bao gồm việc sử dụng đúng logo, slogan, tên thương hiệu và các yếu tố nổi bật khác và không vi phạm quyền về sở hữu trí tuệ. Thứ năm, marketer cần tạo một môi trường giao tiếp và tương tác tích cực trong hoạt động tặng quà, đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của người tham gia. Việc hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, giải quyết khiếu nại hoặc thắc mắc của người tham gia, nhanh chóng và chuyên nghiệp sẽ giúp xây dựng lòng tin và tăng độ tin cậy của hoạt động. Thứ 6, cần đo lường và đánh giá hiệu quả của hoạt động tặng quà, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và cải tiến hoạt động trong tương lai. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc theo dõi số lượng người tham gia, tương tác, lượt chia sẻ, doanh thu hoặc các chỉ số hiệu quả kinh doanh khác. Thứ 7, tạo ra trải nghiệm độc đáo và hấp dẫn cho người tham gia trong hoạt động tặng quà, đồng thời phải đảm bảo tính thú vị, độc đáo và phù hợp với đối tượng mục tiêu của hoạt động. Trải nghiệm tích cực sẽ giúp thu hút và giữ chân khách hàng, đồng thời tạo nên sự tương tác và kết nối với thương hiệu. Và cuối cùng, sau khi hoạt động tặng quà kết thúc, marketer cần tiếp tục chăm sóc và tương tác với khách hàng, đảm bảo các yêu cầu và thắc mắc của họ. Điều này giúp duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo sự trung thành và đóng góp vào việc xây dựng thương hiệu trong thời gian dài. Như vậy, hoạt động tương tác trực tuyến có tặng quà là một công cụ hữu hiệu giúp tăng cường quá trình bán hàng và xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, để đạt được tính hiệu quả cao và đồng thời đảm bảo tuân thủ pháp luật, marketer cần lưu ý các yếu tố như tính minh bạch, tính công bằng, chính xác, giao tiếp tích cực, đảm bảo quyền lợi của người tham gia, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tạo trải nghiệm độc đáo và chăm sóc khách hàng sau hoạt động. Điều này đồng nghĩa với việc cần có một kế hoạch tổ chức hoạt động rõ ràng, đúng đắn và tuân thủ pháp luật, đồng thời nắm vững các quy định về sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi của người tham gia và đảm bảo tính hợp pháp trong việc tặng quà và trao giải thưởng. Đừng quên follow để đón chờ những thông tin và kiến thức bổ ích trong tập tiếp theo của podcast Hiểu luật quảng cáo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.